đây chương trình rao giảng phúc âm do Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm El Monte thực hiện. Kính chào quý ông bà anh chị em. Để bắt đầu cho chương trình rao giảng phúc âm hôm nay, kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận Lời của Đức Chúa Trời qua mục sư Nguyễn Khắc Vinh, mục sư quản nhiệm Hội Thánh.
Hậu quả của sự khước từ, đó là đề tài sáng nay. Hậu quả của sự khước từ, hậu quả của sự khước từ, mình khước từ có hậu quả hay không? Chúng ta nói về lĩnh vực nào? Và tôi muốn nói về vấn đề thời sự sáng hôm nay là trong vòng chỉ mới 2 tuần, chưa tới 2 tuần nữa là biết bao nhiêu thiên tai xảy ra. Tất cả báo chí, truyền hình đã đề cập đến Miến Điện. Mới 1 tuần Miến Điện xảy ra mà chưa cứu trợ được là xảy ra cơn động đất tại Trung Quốc. Miến Điện xưa nay chưa ai từng, hoặc là đa số ít khi nghe đến Miến Điện, chưa biết được cái tổ chức như thế nào, bao nhiêu dân số, họ làm ăn như thế nào, họ sản xuất hay nhập cảng như thế nào, hệ thống chính quyền của họ như thế nào, chúng ta không hề biết. Nhưng mà mới xảy ra 2 tuần vừa qua, cơn gió lốc đã vào Miến Điện, thì hình như cả thế giới đều biết Miến Điện nằm ở đâu và tại sao, và chính trị của họ như thế nào. Cơn gió lốc đó không phải đến Miến Điện mà đã lôi cuốn trở thành một cái cơn sóng thần xảy ra tới Miến Điện. Ai cũng chú ý vào đó, nhưng mà Miến Điện đã khước từ, nói rằng chúng tôi không cần sự giúp đỡ. Mới đầu chúng ta không biết được Miến Điện xảy ra như thế nào, vì Miến Điện ít ai bước vào nước Miến Điện lắm. Hầu như mà ai mà được xin visa vào Miến Điện á, thì đi theo dõi hay là đi đến hay là đẩy ra, chứ không ít ai mà xin được visa vào Miến Điện. Cho nên vấn đề tin tức trong Miến Điện ít ai mà biết đến. Cho đến khi mà xảy ra rồi thì ai cũng tìm cách vô để cứu trợ ở tại nước Miến Điện. Ở trên Internet, BBC Việt Nam đã nói rằng nhiều nhà cửa bị lôi cuốn khiến cả triệu người vô chốn lương thân, trong khi các vùng đất lớn vẫn bị ngập nước, gây lo ngại sẽ bị bệnh dịch. Xác chết bị thổi trên ruộng đồng, còn những người sống thì tranh giành những miếng ăn, nước uống. Trước khi Miến Điện xảy ra là biết bao nhiêu người cũng còn tranh giành miếng ăn, miếng uống. Hạn hán đã xảy ra rất nhiều nơi. Tới nỗi nước Việt Nam nói rằng cấm xuất cảng gạo cho những nước khác. Ai ai cũng đổ xô tìm cách miếng ăn, nước uống. Và đã xảy ra, hình như chúng ta thấy là thiên tai đã xảy ra. Có thể chúng ta thấy sự dấu hiệu ngày càng thế. Tôi biết rằng ai cũng lo đến Miến Điện giúp đỡ. Tính nước Việt Nam cũng như thế, đã bỏ ra một số tiền. Và nhất là Đông Nam Á đã bỏ ra số tiền để giúp đỡ Miến Điện, nhưng họ khước từ. Sau đó vào ngày thứ hai thì động đất đã xảy ra 7.9. Họ không biết bao nhiêu người đã chết trong một cái thành phố đó, mà xảy ra trong cái ngày tầm thường học sinh đi học, những tòa lầu sập và hầu như giết hết tất cả học sinh trong trường học. Quý vị và tôi nhìn những màn ảnh đó, những hình ảnh đó chúng ta đau buồn vô cùng. Họ nghĩ rằng chỉ một số, khoảng như vài ngàn có thể chết thôi, nhưng mà vài chục ngàn đã mất mát, nhưng mà vài chục ngàn mất mát đó tới ngày hôm nay chưa tìm được. Và họ nghĩ chắc chắn đã chết rồi. Chỉ 2 tuần có thể hơn 100.000 người chết. 100.000 người, quý vị, 100.000 người là bao nhiêu? Làm tôi nhớ đến sóng thần đã xảy ra vài năm trước, hơn cả 100.000 người. Có thì giờ chạy đâu. Biết bao nhiêu câu chuyện kể lại là người cha mất con, người mà vợ mất chồng. Những tin tức mới xảy ra bên Trung Quốc Trung Quốc đã ra cái thống kê nói rằng một gia đình chỉ một đứa con thôi mà một đứa con nó mất, họ đau bao buồn, giống như cảm giác là mất hết cả tương lai, không còn hy vọng nữa. Thương bại chị em, chúng ta đã hiểu biết Kinh Thánh, và đoạn Kinh Thánh mà chúng ta thường thường đã đọc đến trong những dấu hiệu Ngài Tận Thế, quý vị cùng với tôi, chúng tôi đọc vì Chúa đã nhắc nhở chúng ta một lần nữa ở trong Matthew đoạn 24. Matthew đoạn 24 nói rằng, Matthew đoạn 24 nói rằng một cách rõ ràng để chúng ta hiểu đây là giờ không còn nhiều nữa. Ở trong Matthew đoạn 24, và khi môn đồ của Chúa đã nói rằng dấu hiệu của Chúa là dấu hiệu Ngài Tận Thế như thế nào, thì Chúa đã kể lại như thế này. Ở trong Matthew đoạn 24 câu số 4 nói rằng, Đức Giê-xu đáp rằng, hãy giữ kẻo có kẻo dỗ dành các ngươi, vì có nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Christ và dỗ dành nhiều người. Bây giờ câu này chú ý với cái sự thiên tai vừa mới xảy ra. Câu số 6, các ngươi sẽ nghe nói về giặc giả và tiếng đồn về giặc. Chúng ta đã nghe nói về vấn đề giặc giả và tiếng đồn để giặc đã mấy năm trước rồi phải không? Để xảy ra miền Trung Đông. Tiếp theo, hãy giữ mình đừng bối rối vì những sự ấy phải đến, xong chưa là gì? Là sự cuối cùng đâu. Dân này sẽ dây nghịch ngùng dân khác, nước nọ sẽ nghịch ngùng nước kia, nhiều chỗ sẽ bị gì? Đói kém. Chúng ta đã thấy 6 tháng vừa qua đã đói kém rất nhiều. Và gì? Động đất. Xong mọi điều chỉ đó là gì? Đầu sự tai hại. Có nghĩa là một số người sẽ chạy đây chạy đó và kêu gọi đây là đặng tận thế rồi, đây là Chúa đến rồi. Nhưng mà tôi xin nhắc nhở quý vị, đây là đầu sự tai họa thôi. Nó phải đến. Mà nếu chúng ta lập tức nói rằng Chúa đến trong vòng vài ngày nữa, có thể chúng ta sai lầm. Nhưng mà nhiều người sẽ chạy theo chiều hướng đó. Và nhiều mục sư, nhiều giảng sư sẽ giảng trên đài phát thanh hay truyền hình sẽ nói điều đó. Chúa nói không. Vì sao? Ở trong câu số 14 nói rằng nè, tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ giảng ra khắp nát, bây giờ làm chứng cho muôn dân, bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Có thể cảm tạ ơn Chúa vì miếng điện đã xảy ra, quý vị biết, vài tháng trước khi mà con gió lốc đã đổ bộ đến Miến Điện, đã có những sự biểu tình dữ tợn về xin nhân quyền. Nhưng mà chính phủ đã tìm cách đã bắt bớ và tiêu diệt những số người biểu tình đó. Và Miến Điện chưa không bao giờ biết được, chúng ta không bao giờ biết được cái tình hình Miến Điện. Có thể đây là Chúa đang mở đường để các nhà cứu trợ đó vào, để không chỉ giúp đỡ mà có thể truyền bá lời Chúa. Quý vị biết Miến Điện khó truyền bá lời Chúa lắm. Nếu mà xin visa vô không được, cái nhà truyền giáo vô không được, làm sao mà truyền bá lời Chúa? Và đôi khi chúng ta tưởng rằng truyền bá lời Chúa đã khắp nơi thế giới, thương mại gì không? Chính ở Miến Điện có những đường dây internet cũng không được vào nữa, không thể vào. Cho nên cảm tạ Chúa, nếu đây là sự thật, Chúa đã mở đường để công việc truyền bá lời Chúa, tin lành, phúc âm để đến Miến Điện. Và xảy qua bên Trung Quốc cũng như thế. Trung Quốc cũng như thế, không được truyền bá một cách rõ ràng, không được giảng một cách tự do, phải xin phép. Nhưng đây là một cái cơ hội mà đã kêu cầu sự giúp đỡ những nơi khác, những quốc gia khác, để họ thấy được tình yêu thương của Đức Giê-xu đã đến như thế nào. Tình yêu thương của Chúa đã đến như thế nào. Sáng hôm nay tôi xin chia sẻ không phải chỉ về dấu hiệu Ngài Tận Thế hay là tình thế của thế giới chúng ta, nhưng mà đề cập đến vấn đề hậu quả khi chúng ta khước từ sự giúp đỡ. Vấn đề mà khước từ sự giúp đỡ là chuyện đó là tầm thường, nói rằng chúng tôi có thể đủ khả năng. Hãy chúng ta hãy xem ở Miến Điện như thế nào khi mà họ nói đủ khả năng. Quân đội Miến Điện vào vùng đã bị tàn nát để cứu trợ, và họ nghĩ rằng là họ có thể tự giúp nhau. Họ tự giúp nhau, nhưng mà những nơi khác đã nói rằng với thiên tai tầm vóc này họ không đủ khả năng để đối phó, họ cần một sự chiến dịch cứu trợ khổng lồ. Họ đã khước từ trong một tuần lễ, họ nói họ sẽ giúp đỡ được, nhưng mà họ không có khả năng. Cho nên con số mà bị người chết đó, gia tăng lên rất nhiều. Sóng thần hoặc là gió lốc có thể giết chỉ khoảng chừng 10.000 người hay 15.000 người, nhưng mà bệnh dịch giết đến 50.000 người. Vì chỉ sự khước từ lời của Chúa, sự khước từ sự giúp đỡ những nơi khác. Quý vị thấy không? Nếu họ mở cánh cửa ra để giúp đỡ thì không có thể số lên tới 50.000 người. Tất cả mọi nơi giống như nước Mỹ chuẩn bị bay máy bay qua thả dù xuống những đồ ăn cần thiết, nước. Nhưng mà quân đội Miến Điện cấm. Có một số bây giờ họ chấp nhận, nhưng một số người đã chết rồi vì đã trở trễ quá. Khước từ. Vì khước từ, khước từ lời của Chúa, khước từ sự giúp đỡ. Ở trong Giăng đoạn 8 câu số 24, xin quý vị cùng với tôi lật trong Giăng đoạn 8 câu số 24. Nói về con người khước từ là như thế nào đây? Con người ngày hôm nay nghĩ rằng mình tự cứu lên mình được. Con người nghĩ rằng hôm nay mình tự săn sóc mình được, không cần ai hỗ trợ, không cần ai giúp đỡ. Nhưng ở trong Giăng đoạn 8 câu 24 cho chúng ta biết một cách rõ ràng, con người mình tự lo cho mình được hay không, tự giúp được mình hay không. Giăng đoạn 8 câu số 24 được chết như thế nào? Các ngươi sẽ chết trong tội lỗi mình, vì nếu các ngươi chẳng tin ta là đấng đó thì chắc sẽ chết trong tội lỗi các ngươi. Có nghĩa là chúng ta sẽ chết trong tội lỗi của mình. Có nhiều một số người nói tôi, tội lỗi của tôi tự sẽ lo, tự giải quyết, tự cứu mình. Chúa nói rằng các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của mình nếu các ngươi không chấp nhận sự cứu trợ, sự giúp đỡ. Bài học ở Miến Điện là một bài học rất lớn cho mỗi người đang nghe tiếng của Chúa. Khi con người gần đất xa trời thì mới tiếp nhận Chúa, để thì lúc đó đã quá muộn. Có những người tôi chia sẻ về vấn đề mà đừng hút thuốc vì sẽ bị ung thư, họ đã khước từ những lời chia sẻ. Khi nằm trên giường bệnh, khi bác sĩ nói anh không còn bao lâu sống nữa, lúc đó quá muộn. Khước từ nghe những lời nhắn nhở, nhắc nhủ, khước từ những nghe sự cứu trợ, khước từ những lời hàng sống mà Chúa đã giảng cho chúng ta. Ở trong Roma đoạn 3 câu số 23 nói như thế này. Ở trong Roma đoạn 3 câu số 23, những câu rất quen thuộc cho những người mà khước từ, biết được thân phận của chúng ta như thế nào. Roma đoạn 3 câu số 23 nói như thế này. Chúa Giêsu đã cho kêu gọi sứ đồ Phaolô viết trong Roma đoạn 23 rằng là mọi người đều phạm tội mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Mọi người đều phạm tội. Khi mà nói tội lỗi là nhiều người sợ nói lắm, nói là ồ tôi không có tội đâu, tôi không có giết ai đâu, tôi không có nói láo đâu. Nhưng mà Chúa nói rằng mọi người đều phạm tội. Và trong Roma đoạn 6 câu số 23 nói như thế nào? Vì tội hậu quả của tội lỗi là gì? Là sự chết. Và con người đối diện với sự chết, nhưng mà con người ngày hôm nay vẫn khước từ sự cứu rỗi. Nghe cái sự cứu rỗi rất quan đường, nghe cái sự cứu rỗi khó tin. Nhưng mà khi gần đất xa trời, họ tìm kiếm một cái đạo nào đó để hứa hẹn họ tương lai. Đạo nào đó để chia sẻ với họ sẽ kiếp sau sẽ sống vui vẻ. Đạo nào đó để nói cho họ bước vào thiên đàng hay là vào nước bàn sẽ sống vui vẻ. Họ sẽ tìm kiếm một cái giáo phái, một cái đạo phái nào đó khi mà họ gần chết. Thương bà chị em, Chúa nói rằng mọi người đều phạm tội. Mọi người đều phạm tội. Ở trong sách Giăng đoạn 14 câu số 25 nói như thế này. Giăng đoạn 11 xin lỗi Giăng đoạn 11 câu số 25 chúng ta một cái tư tưởng rất rõ ràng về cái sự sống lại của Chúa. Đức Giêsu phán rằng ta là sự sống lại và sự sống, kẻ nào tin ta thì sống mặc dù đã chết rồi. Tóm tắt nữa, Kinh Thánh nói rằng nếu ai tin Đấng Christ thì được sống. Nếu ai tin thì được sống. Nếu Miến Điện tin sự cứu trợ sẽ đến giúp đỡ cho họ, chứ không phải mà đến mà chính trị hay là muốn phá hay là muốn tư tưởng nào mà đến giúp cho họ thì họ sẽ sống. Ngày hôm nay chúng ta cũng như vậy nữa. Đôi khi lời của Chúa đến với chúng ta nghĩ là ai ép mình vào đạo, hay là ai đưa mình vào một cái giáo hội gì kỳ lạ. Giống như Miến Điện suy nghĩ như vậy. Thương bà cho đó là một bài học chúng ta. Lời của Chúa để giảng ra như không, để kêu gọi chúng ta chấp nhận để được sự cứu rỗi, không tốn kém, không tiền bạc, không có gì cả, giống như là Miến Điện. Họ sẽ giúp đỡ mà họ không tin. Ngày hôm nay nhiều người cũng không tin. Đạo Chúa phải là đạo Chúa gò bó. Đạo Chúa phải đi nhà thờ. Thương bạn chị em, đạo Chúa giảng ra để chúng ta tìm đó để được sự sống vĩnh cửu. Tôi xin quý vị trở lại trong sách Noe. Xin lỗi, không phải sách Noe, sách Sáng Thế Ký nói về câu chuyện Noe trong đoạn 6. Nếu chúng ta nói hậu quả của sự khước từ thì chúng ta sẽ không quên câu chuyện về đại hồng thủy. Một câu chuyện mà đã xảy ra rất nhiều năm trước, nhưng Chúa đã nhắc lại ở trong Ma-thi-ơ đoạn 24. Chúa nói rằng trong thời Noe như thế nào thì tận thế cũng như thế. Để giúp đỡ chúng ta thấy sự bài học về hậu quả sự khước từ, chúng ta lật ở trong Sáng Thế Ký đoạn số 6. Sáng Thế Ký đoạn số 6. Và chúng ta thấy tóm lược một vài chỗ để chúng ta thấy được cái sự khước từ của dân sự của Chúa trong ngày xưa và ngày hôm nay như thế này. Và Chúa nói rằng ở trong đoạn 6 câu số 8 và câu số 9, về đó Chúa đã kêu gọi ông Noe. Nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Giê-hô-va. Này là dòng dõi của Noe. Noe trong đời mình là một người công bình trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Có nghĩa là những người mà đã theo Chúa, và Chúa đã dùng họ trong một cái chương trình rất đặc biệt này. Mà chương trình của Noe là như thế này. Là Chúa nói Chúa sẽ, ở trong câu số 7 là ta sẽ hủy diệt khỏi mặt đất loài người mà ta đã dựng nên. Cho nên nó tóm tắt là vì loài người mà đất phải đầy dẫy hung ác, vậy ta sẽ diệt trừ họ. Cho nên Chúa đã kêu ông Noe bao lâu? Đóng một chiếc tàu khổng lồ bao lâu? 120 năm giảng đạo, vừa đóng tàu và vừa giảng đạo. Tôi liên tưởng có thể vừa xây nhà thờ mà vừa giảng đạo không? Đừng có đóng tàu mà quên giảng đạo, hay đừng xây cát mà quên giảng đạo. Chúng ta hãy tiếp tục giảng đạo, và ông Noe ông tiếp tục giảng đạo, và giảng đạo nhiều người có tin không? Không. Nói rằng là mưa sẽ đổ xuống ở đây, mà nó ở trong một cái nước sa mạc này mà đâu mà có mưa? Hạn hán biết bao nhiêu năm mà làm sao có mưa? Họ không tin. Ngày hôm nay khi mà chúng ta giảng đạo nói tận thế sẽ đến, nhiều người nói tôi không tin. Tôi nghe ai nói tận thế hoài mà tôi chưa bao giờ thấy ra, tôi không tin. Tôi xứng Phú Lộc Thọ thì giờ phát trường đạo đơn, nó nói là đây là dấu hiệu ngày tận thế. Các anh chàng cầm như vậy nói anh chỉ cho tôi tận thế đâu đây tôi tin. Họ khước từ nghe sứ lời giảng dạy. Trong thời Noe nói chỉ cho tôi mưa đi, nếu mà anh mà chứng kiến mưa xuống tôi tin. Thương bà chị em, nếu chứng kiến được là đã trễ rồi. Nếu tôi chứng kiến cho anh là tận thế là đã trễ rồi. Cho nên ở trong câu chuyện của ông Noe, Chúa nói rằng là Chúa sẽ sắm sẵn một chiếc tàu khổng lồ để chứa cho tất cả mọi người mà muốn được cứu. Thương bà chị em, Chúa muốn cứu tất cả mọi người. Quý vị biết chiếc tàu bao lớn không? Ai nhớ chiếc tàu bao lớn? Bề ngang và bề dài nó lớn bằng cái sân banh football field đấy, mà 3 tầng lận chứ không phải là 1 tầng. 3 tầng. Chúa sẵn sàng để xây một chiếc tàu để làm sao mà cứu vớt tất cả mọi người nào mà chịu. Sau khi xây chiếc tàu khổng lồ xây xong rồi thì Noe đã mời họ vào chiếc tàu. Câu chuyện quý vị đâu cũng nhớ là mời tất cả mọi người vào, nhưng mà họ khước từ. Chúa đã dùng Noe, đã đưa những con thú súc vật mà Ngài đã dựng nên Họ đi từng cặp một bước vào tàu. Nếu tôi thấy một con thú, những con thú mà đi từng cặp bước vào tàu, đó là một phép lạ, tôi không chưa bao giờ thấy vậy. Từ con khỉ tới con từ tất cả con voi, con sư tử đi vào tàu, thì mình thấy đó là một phép lạ. Mà nếu mà họ mà bước vào tàu như vậy, tại sao những người đó khước từ? Quý vị không? Chúa đã tạo dựng những con thú nó rất đặc biệt, nên có lỗ tai và cái linh tính rất thính. Khi mà động đất hay là gió tới, nó biết liền, nó chạy trước rồi. Mà con người mình không chạy. Quý vị có biết được đó không? Không phải là đây là một cái hình bóng đây là chúng ta biết đây đây. Là đi khi con người mình bận rộn, lo công việc làm quá, chúng ta không nghe được. Nhưng mà con thú nó biết. Nó biết là sóng thần đó nó chạy trước rồi. Nhiều chuyện nó xảy ra, quý vị đã chứng kiến được điều đó. Nhưng mà trở lại câu chuyện với Noe đây, là những người mà được nghe giảng 120 năm mà không tin. Ở trong đó có những người có thể đã biết Chúa. Tôi muốn đi nêu điều đó ra là ở trong thời kỳ cuối cùng như thế, nhiều người đã biết Chúa và nghe giảng rằng Chúa sẽ trở lại, mà họ đã nghe 150 năm rồi. Và một số người ngày hôm nay đã bỏ cái tư tưởng đó, không tin rằng Chúa sẽ trở lại, hay là nói rằng còn lâu lắm. Quý vị hiểu ý tôi nói không? 150 năm giáo hội cái đó còn lâu đã giảng rồi, một số người ngày hôm nay bước ra khỏi giáo hội vì nói rằng Chúa sẽ không trở lại. Chúa nói rằng ai bền bỉ đến cuối cùng sẽ được cứu. Quý vị và tôi có bền bỉ tới cuối cùng không? Noe đã giảng đạo 120 năm. Họ đã nghe, họ thấy rằng chứng minh là chiếc tàu khổng lồ đó không thể nào mà xây bởi ông Noe. Chắc chắn là Đức Chúa Trời đã có giáng bàn tay trong đó. Không thể nào nhận tất cả con thú ngoài đồng trên núi mà đổ xuống lên chiếc tàu đó. Mà họ cũng vẫn không tin. Có nghĩa là trong thời kỳ cuối cùng, nhiều phép lạ sẽ xảy ra mà con người cũng vẫn không tin. Ở trong thời Đức Giê-xu, người ta nói rằng Chúa Giê-xu hãy làm phép lạ đi rồi tôi tin. Chúa Giê-xu nói rằng ta sẽ không làm phép lạ đâu, vì dù ta làm các ngươi cũng không tin. Dù ta đã cho quý vị thấy biết bao nhiêu những dấu hiệu tặng thế, các ngươi sẽ không tin. Chúa rằng trong thời cuối cùng lòng của người cứng cỏi sẽ không tin, cho tới khi mưa xuống một ngày, hai ngày, một tuần lễ, nước từ từ dâng lên, con người bắt đầu mới sợ hãi. Con người mới sợ hãi. Con người bây giờ mới chấp nhận. Mà lúc đó đã trễ rồi. Họ tìm cách bơi lội đến chiếc tàu, họ cố gắng gõ cửa chiếc tàu đó để mở cửa. Tôi nghĩ rằng ông Noe sẵn sàng muốn mở cửa, nhưng mà Chúa đã đóng cửa đó rồi. Bàn tay của Chúa đã đóng cửa ăn điển rồi. Không còn cơ hội nữa. Không còn cơ hội nữa. Đôi khi miếng điện nó đóng cửa, không cho ai vào. Những thức ăn mà đem đến có thể một tuần lễ nó thúi rồi. Không còn cơ hội nữa. Dù muốn mở cửa đi nữa, đã muộn rồi. Tới những cái thành phố nhỏ nhỏ này kia đã chết la liệt, đã muộn rồi. Thưa bạn chị em, khi chúng ta khước từ sự cứu rỗi, sẽ tới một ngày đã muộn. Một ngày không còn cơ hội nữa. Có thể đây là một bài học cho chúng ta trước khi Chúa trở lại. Là đừng khước từ sự cứu rỗi của Chúa. Đừng khước từ. Đừng nghĩ rằng chúng ta sẽ tự cứu mình. Đừng có nghĩ rằng chúng ta sẽ theo bất cứ giáo phái nào, đạo nào cũng có thể cứu chúng ta được. Chỉ có Chúa, Chúa nói rằng nếu các ngươi tin ta, thì sẽ có sự sống. Những người theo Chúa, theo bền bỉ tới cùng. Đừng có theo Chúa vì mới thấy phép lạ. Đừng theo Chúa để thấy dấu hiệu. theo Chúa nói rằng đây là chấp nhận Chúa. Ở trong Khải Huyền, và để đề cập đến thời kỳ của chúng ta đây, Khải Huyền đoạn 3 câu số 20, Chúa rằng ta, này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy. Chúa đang gõ cửa mỗi tấm lòng của chúng ta đây. Nếu chúng ta chưa dâng hiến đời mình cho Chúa, Chúa đang gõ cửa. Chúa đang gõ cửa. Nếu quý vị chưa chấp nhận Chúa, đây là cơ hội duy nhất trước khi cửa ân điển đóng lại. Nếu gia đình của chúng ta chưa chấp nhận, chưa nghe được tiếng gõ của Chúa, thì chúng ta mau lẹ mời họ chấp nhận. Vì cánh cửa đó sẽ không còn bao lâu, tiếng gõ qua đó sẽ không còn bao lâu. Một ngày nữa tiếng gõ đó sẽ không còn gõ nữa, cửa sẽ đóng mãi. Và ai là công bình mãi, ai gian ác thì gian ác mãi. Hậu quả của sự khước từ, mong rằng sáng nay quý vị đừng khước từ lời kêu gọi của Chúa. Hãy chấp nhận Chúa là Chúa của đời sống của chúng ta.
Chúng tôi xin chân thành cảm tạ quý ông bà, anh chị em đã dành thời giờ theo dõi buổi giảng luận hôm nay. Chương trình Rao Giảng Phúc Âm đến đây xin tạm chấm dứt. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong lần Rao Giảng Phúc Âm kỳ tới. Để biết thêm về lời Chúa, kính mời quý ông bà, anh chị em liên lạc về địa chỉ sau: Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm, số 11601 Bryan Road, thành phố Almonte, California 91732, hoặc liên lạc trực tiếp với Mục sư Quản nhiệm qua điện thoại số 626-422-6841. Kính chào quý vị và kính chúc quý vị có một ngày mới thật hạnh phúc trong vòng tay yêu thương của Thiên Chúa.